đối với chuyện khổ. Trong kinh Đức Phật dạy bát khổ. Trước hết là bốn thứ sanh, lão, bệnh, tử. Sanh, lão, bệnh, tử, mỗi cá nhân đều chẳng thể tránh được. Nhưng chúng ta quên hết sanh khổ. Khi quý vị được sanh ra, khổ lắm. Mẹ sanh quý vị ra, nếu chúng ta đã quên hết thì cũng chẳng có cách nào thấu hiểu. Nhưng quý vị có thể chú tâm quan sát trẻ nhỏ sanh ra là như thế nào. Sanh ra bèn đau khổ. Vì sao trẻ nhỏ khóc? Khổ, khổ quá nên nó mới khóc. Quý vị thấy có đứa trẻ nào sanh ra bèn cười hà hả hay không? Nếu cười, tức là nó chẳng khổ. Đã vui sướng rồi. Quý vị biết lúc sanh ra, trong Kinh Phật đã nói, như phong đao giải thể. Khi nó rời khỏi thân mẹ, thân thể nó da thịt non nớt, cảm thấy gió thổi vào giống như bị dao cắt. Do đó, nó khổ sở, đau khổ. Từ từ mới thích ứng. Đó là sanh khổ. Lão khổ. Quý vị vẫn chưa già, nhưng thấy người già. Mắt đã quán, tai đã lãng, làm gì cũng chẳng thuận tiện. Nếu chẳng có ai chăm sóc, quý vị biết người ấy tuổi già đáng thương lắm. Tôi hết sức quan tâm chuyện này. Tôi đến khá nhiều nơi trên các quốc gia. Mỗi khi đến một nơi nào, điều thứ nhất tôi muốn thấy là sự nghiệp phước lợi dành cho người già ở nơi ấy. Tôi đến tham quan sự nghiệp phước lợi dành cho người già của họ. Tức là viện dưỡng lão. Có những quốc gia khá lắm. Quốc gia nuôi dưỡng người già. Nước Mỹ đứng đầu về chuyện này. Xưa kia Mỹ có tiền, là giàu nhất trên toàn thế giới. Họ nêu gương. Cũng có không ít quốc gia học theo. Hiện thời Mỹ đã nghèo. Sự nghiệp phước lợi người già là một gánh rất nặng đối với họ, nhưng họ cũng chẳng thể phế trừ. Nếu phế trừ, dân chúng sẽ không bỏ phiếu cho họ nữa. Không có ai dám phế trừ. Nên chuyện này vẫn tiếp tục kéo dài. Theo như tôi thấy, Úc Châu thực hiện sự nghiệp phước lợi cho người già tốt nhất trên cả thế giới. Chủ yếu là vì đất Úc Châu quá to. Đất đai chẳng đắt đỏ, cho nên dưỡng lão tại Úc quả thật giống như sống trong công viên. Những quốc gia khác trên thế giới chẳng thể sánh bằng hoàn cảnh vật chất ấy. Vì sao? Đất đai chẳng đắt đỏ. Mua đất rất dễ dàng. Các thiết bị vô cùng tốt đẹp, thuế tại Úc rất nặng, nhưng chính phủ chăm sóc dân chúng rất chu đáo. Thật sự làm được việc. Nhưng điều thiếu sót là cuộc sống tinh thần. Đời sống tinh thần của người già rất đáng thương. Xem kỹ những người già, tán chuyện gẫu với họ. Họ hết sức hoan hỷ, do thường là không có ai nói chuyện phím với họ. Nhất là sống tại đó, các sắc dân khác biệt, quốc tịch khác nhau, ngôn ngữ văn hóa, thói quen ẩm thực đều khác nhau, nên rất khổ não. Sau khi chúng tôi thấy vậy, bèn suy nghĩ. Trong viện dưỡng lão, từ viện trưởng cho đến tất cả nhân viên dưới quyền, nếu đều có thể tiếp nhận văn hóa và giáo dục hiếu đạo của Trung Quốc, đối đãi với những cụ già ấy như cha mẹ của chính mình, có tâm hiếu kính, thì do công đức đã tích tập của nhóm người ấy, trong tương lai, ai nấy đều sanh về thiên đường, tích lũy công đức to lớn mà. Người bình phàm tu phước chẳng dễ dàng, nhưng phục vụ tại viện dưỡng lão, tu phước rất dễ dàng. Coi người già như cha mẹ của chính mình, dùng tâm hiếu kính để đối đãi. Những nhân viên ở đấy đều được huấn luyện, đều đã trúng tuyển khảo hạnh, chăm sóc các cụ già chu đáo, nhưng chẳng có tâm hiếu thuận, coi đó như là công chuyện phải làm, chẳng có ý vị tình người, thiếu sót điều này. Khi xưa, ông Lục Khắc Văn được bầu làm Thủ tướng Úc. Tôi đề nghị, sự quen biết giữa ông ta và tôi cũng khá. Những nhân viên trong viện dưỡng lão nhất định phải thực hiện hiếu đạo. Ông ta cổ vũ tôi điều hành một viện dưỡng lão để làm mẫu, làm gương. Sau khi tiến hành tốt đẹp, sẽ phổ biến trên toàn quốc. Đó là biện pháp tốt đẹp. Hiện thời, làm bất cứ chuyện gì, nói theo người Trung Quốc, nêu gương rất quan trọng. Chúng ta thường nói, nêu gương rất quan trọng. Quý vị làm cho người ta thật sự trông thấy, họ liễu giải chuyện ấy tốt đẹp. Phải nên làm theo cách thức như vậy, nhất là đem giáo dục nhân quả nói với họ, họ thật sự thông hiểu, sẽ là tu đại phước báo. Người học Phật chăm sóc người già, tương lai sẽ thành Phật, quyết định giảng sanh. Người tín ngưỡng tôn giáo chắc chắn sẽ sanh lên thiên đường. Đối với người chẳng có tín ngưỡng tôn giáo, quý vị chăm sóc người già là vô úy bố thí. Bản thân quý vị sẽ đạt được quả báo gì? Khỏe mạnh sống lâu, tu ba thứ bố thí nơi đó đều dễ dàng. Quý vị phục vụ họ là nội tài bố thí. Quý vị thường chuyện trò với họ, thường bầu bạn với họ. Đó là vô úy bố thí và pháp bố thí. Quý vị khiến cho tâm lý họ vui vẻ, chẳng cảm thấy cô đơn, cảm thấy viện dưỡng lão ấy giống như gia đình của chính mình. Các nhân viên, người phục vụ trẻ tuổi như vậy đều giống như con cái hoặc cháu chắt của chính mình. Họ sẽ vui sướng lắm. Phước báo ấy to nhiều. Vì thế, mở viện dưỡng lão là sự nghiệp gì? Sự nghiệp của Phật, Bồ Tát. Mở viện dưỡng lão là sự nghiệp vô thượng phước điền. Chỉ cần điều hành tốt đẹp một viện dưỡng lão, quý vị có thể tạo ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí trong tương lai mở rộng đến toàn thế giới. Người tiến hành sự nghiệp như vậy là thần thánh, Phật, Bồ Tát. Quý vị chẳng thể nói, các cụ, tôi chăm nom quý vị ăn cơm, thay quần áo, chăm lo cuộc sống hàng ngày của các cụ là được rồi, chưa đủ. Quý vị phải biết, trong tâm họ đau khổ lắm. Vì trong viện dưỡng lão, nói cách khác, cứ mỗi tuần thường có một, hai cụ già qua đời, bị khiêng đi. Họ trông thấy bèn cảm nhận như thế nào, chờ đợi ở đấy, chờ có ngày sẽ đến lượt họ. Ngồi ăn để chờ chết. Quý vị thấy cái cảm giác ấy khó chịu lắm. Chúng ta trông thấy tê tái cõi lòng, thật sự muốn giúp họ. Khi ông Lục Khắc Giang làm thủ tướng, đã thúc giục tôi tiến hành ngay lập tức. Hiện thời, ông ta đã xuống chức. Tôi cũng chẳng muốn làm nữa. Chánh phủ phải có cái tâm. Phải có cái tâm ấy. Khi thực sự làm, chánh phủ phải khen thưởng. Hễ làm tốt, có thể phát động toàn quốc, có thể phát động cả thế giới. Khiến cho người già trên cả thế giới đều được chăm nom rất tốt đẹp. Quý vị nói xem, công đức ấy to nhiều ngần nào. Vì thế, đầu tiên, trọng yếu nhất là từ viện trưởng cho đến nhân viên viện dưỡng lão. Tất cả mọi người đều phải tiếp nhận giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức. Đặc biệt là giáo dục nhân quả. Họ hiểu nhân quả, sẽ có thể toàn tâm toàn lực dốc sức. Biết đó là cái nhân tốt, trong tương lai sẽ kết thành cái quả tốt đẹp. Quả ấy tốt đẹp chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị đến chỗ nào để tìm được cơ hội gieo phước điền như vậy? Viện dưỡng lão là phước điền. Là phước điền thật sự. Chúng ta đến thăm nơi phước điện tốt đẹp như thế, đáng tiếc là họ chẳng biết gieo phước. Mỗi ngày đều ở đó mà chẳng biết gieo phước. Hiếu kính người già là gieo phước. Nhưng họ chẳng biết điều ấy, thật đáng tiếc. Nói đến sanh lão bệnh tử khổ, không ai có thể tránh được, trừ những điều này ra. Còn có oán tắng hội khổ. Trong hoàn cảnh nhân sự, quý vị gặp kẻ oan gia đối đầu. Trông chẳng vừa mắt, chẳng muốn gặp hắn, nhưng hằng ngày đều phải chạm mặt. Quý vị nói có phiền phức hay không? Học hành trong nhà trường, đứa bạn ta không ưa mà thầy cứ hết lần này đến lần khác xếp nó ngồi chung một chỗ, ngồi chung một bàn, oán tắng hội đấy. Kẻ ta ưa thích thường phải xa cách, đó là ái biệt ly. Kẻ yêu thích chẳng thể ở cùng một chỗ. Loại thứ ba là cầu bất đắc. Tức là trong tâm chúng ta mong cầu, ham muốn nhưng làm chẳng được. Đó là nỗi khổ cầu bất đắc. Ba loại lớn này, hiện thời mỗi cá nhân đều chẳng có cách nào tránh thoát. Loại cuối cùng là ngủ ấm xí thịnh khổ. Chẳng phải là bên ngoài, mà là trong tâm. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức của chúng ta. Nói theo cách bây giờ, chính là nhục thể và tinh thần của chúng ta chịu đựng nỗi khổ gì? Phiền não, ưu lự, vướng mắc, những thứ ấy. Xí thịnh là giống như lửa cháy rất mãnh liệt. Niềm vui của quý vị lấy đâu ra? Vì thế, chúng được gọi là khổ khổ. Trong Phật Pháp nói bát khổ giao tiên là nói đến khổ khổ.